Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây chúng ta học tiếp về cái phần hôm bữa chưa hết, tức là thu 12 xứ. Thì qua cái phần này quý vị mà nghiên cứu kỹ thì mới thấy là tại sao mà khi mình mới xuất gia là thầy tổ bắt mình phải học 24 quay nghi, rồi phải bắt mình là phải học giới luật, rồi phải bắt mình là phải tôn sư trọng đạo, vân vân. Nó có lý do chứ không phải tự nhiên nó không có. Và đến khi mà quý vị thấy đến cái giai đoạn mà lục tổ khai thị cho Ngài Huệ Minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó là cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh á. Thì bây giờ mình học qua cái này mình mới giật mình. Đó là Phật thu 12 xứ trở về Như Lai Tàng Tánh, năm cái khác. Như vậy là trên từ chư Phật đến chư Tổ khai thị, bước đầu nhất là chúng ta phải học như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là chúng ta ôn lại thôi, ôn sơ lại. Tức là thu hai xứ nhãn căn và sắc trần. Lại nữa A Nan, thế nào là 12 xứ vốn là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tính? A Nan, ông lại xem rừng Kỳ Đà và các suối ao này, ý ông nghĩ sao? Thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy, hay con mắt sanh ra sắc tướng? Thì hôm bữa chúng ta học á, xứ là gì? Xứ đây là cái cửa nó sinh ra tâm vương và tâm sở đều sinh trưởng trong đó nên gọi là xứ. Thì ở đây á, mà khi chúng ta học xong rồi đó thì mới thấy rằng Đức Phật thu về để không có nuôi dưỡng, mà nó nuôi dưỡng nó để mình tưới tẩm nó lớn mạnh rồi mình sanh ra cái ác pháp. Thì đây là hôm bữa chúng ta học qua cái phần tâm vương, không? Rồi qua cái tâm sở, thì bây giờ đến cái phần 4 là tâm sở nó có gọi là căn bản phiền não. Thì đây quý thầy thấy này là trong cái phần 4, tức là căn bản phiền não của tâm sở, chúng ta học qua cái phần di thức tiếp tục. Như vậy qua cái phần này là căn bản phiền não á, gọi là nó còn gọi là cái từ nó gọi là câu sanh ngã chấp. Khi mình có mặt trong cuộc đời này đi theo, nó tùy theo á, chẳng hạn như mà mình mới tu mới có một đời này á, thì cái tâm tham mình nó nhiều hơn những người mà ta tu lâu. Hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si mê. Quý vị thấy một đứa bé mà nó sanh ra nó chưa có biết gì hết, mà chẳng hạn nó đang chơi một cái món đồ nào đó nó thích đi, gọi là tham á, tham chấp. Mà khi mình lấy nó rồi đó thì nó nổi cơn gì sân lên, nó bực tức đứa bé đó. Hoặc là đứa bé nó chỉ cần mới có lọt lòng thôi chứ đừng có nói đâu xa, phải không? Đó. Cho nên nó có biểu hiện trong cái căn bản phiền não tham, sân và si. Tức là tham tức là mình dính mắc á, dính mắc là muốn chiếm hữu một cái đối tượng đó, đó. Mà chiếm hữu mà không được, bị người ta giành, người ta giật lại á, thì nổi lên cái cơn sân, tức là giận dữ bực tức. Mà khi mà giận dữ bực tức á, thì nó dẫn đến cái vô minh, nó bị mê mờ, rồi đến cái mạng tức là kiêu mạng hoặc là ngã mạng. Cái căn bản này quý vị thấy nó đơn giản, nhưng mà thật ra không phải đơn giản, quý vị hiểu không? Thấy nó đơn giản, nó không phải là đơn giản. Như vậy đây á, cái mạng nó có 7 thứ mạng. Một là mạng, tức là mình hơn người chút ít thôi, mà mình nghĩ rằng mình hơn người đó rất là nhiều. từ cái học hoặc là từ cái tu. Đó. Ngã mạn là gì? Ngã mạn là mình ỷ mình hay, mình giỏi, rồi mình lấn lướt người khác. Nghĩa là mình ỷ mình là khi mình ở ngoài đời mình học vị cao, rồi mình gia tộc mình là mình sanh trong nhà một cái nhà quý tộc. Đó, nghĩa là mình thấy mình cái gì cũng giỏi á, đó mình lấn lướt người, tức là ngã mạn. Thứ phần hai là ngã mạn. Thứ ba tức là quá mạn. Mình bằng người thôi mà cho là hơn người, rồi người hơn mình mà cho là bằng, tức là quá mạn. Thứ ba. Thứ bốn là mạn quá mạn, tức là người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người đó. Tức là cái người đó họ giỏi hơn mình luôn, mình cho rằng thì người đó mình hơn người đó. Thứ năm tức là tăng thượng mạng, tức là mình chưa chứng được quả thánh là mình tự xưng mình chứng quả thánh, từ sơ quả, nhị quả, tam quả đến tứ quả, đến những cái giai vị thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, ví dụ gì đó, đẳng giác, diệu giác, chưa chứng quả thánh mà cho mình chứng đó. Thứ sáu tức là ti liệt mạng, tức là mình thua người rất là nhiều mà mình nói rằng mình thua ít lắm. Tà mạng là gì? Tức là mình tu về cái những cái phương pháp về tà đạo, được chút ít thần thông hoặc là hiểu biết về đôi chút quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi mình coi thường những người khác. Đó là bảy cái mạng. Nghi là gì? Nghi có ba, tức là tự nghi. Tự nghi là gì? Tự nghi là mình tự ti, mình tự ti mặc cảm là mình tu có được hay không, pháp của Phật cao siêu vi diệu á, mình tu được hay không, hay là mình tu kết duyên thôi, mình tu gieo duyên lưng chừng thôi, sáng như thế, rồi trưa như thế, chiều như thế, lay lắc qua ngày thôi, tu thì sao, đợi đời sao, tiếp tục gặp Phật pháp, đừng có rớt trong ba đường khổ, nghĩ như thế mình không có phóng phát, mình không có dùng cái từ mình không có chịu công phu mài dũa sâu á, nghĩ rằng thôi mình không có bằng những người khác đó. Cho nên trong thiền sử kể một câu chuyện á, có một đệ tử, ông tu ở trong cái pháp hội của thiền sư Vô Đức á. Hôm đến ông trình thiền sư, ông nói là con thấy là huynh đệ con là ai là cũng giống như là chim phụng, chim đại bàng, còn con thì giống như con chim sẻ. Ông tự ti như thế vậy. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nó nhìn thẳng mặt, nó khai thị dầu cho con chim phụng hoặc là con chim đại bàng, nhưng mà những cái con chim này nó không bay qua được bến bờ sanh tử. Ngay tức khắc cái ông ngộ được cái lý, từ đó phóng phát ở tu, rồi sau này cũng trở thành một vị thiền giả nổi tiếng, phải không? Đó, cho nên gọi là mình tự nghi mình có tu được hay không. Nên trong cái tinh thần nhà thiền là cái hai cái mình phải tránh, một là tự tôn, hai là tự ti. Tự tôn là mình nói mình là Phật rồi đâu cần tu gì nữa, đó cái đó cũng là chết, phải không? Rồi bây giờ mình nghĩ rằng mình có tu được hay không, mình là căn tánh là thấp hèn thấp kém sao mà tu, hai cái đó mình phải bỏ. Quý vị hiểu điều đó nha. Đó. Thứ hai là nghi pháp. Nghi pháp là Phật dạy là nếu mà ai á, phải không? Ai mà tu tập mà tâm mà chuyên nhất từ một ngày cho đến bảy ngày, chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân. Cái mình nói Phật nói vậy đúng không biết. Đó, gọi là nghi pháp. Pháp của Phật dạy mà mình nghi cái mình tu mới được. Và cái nghi mà nó cản trở cái đường tu của mình. Đó. Thứ ba là nghi nhân. Nghi nhân là ông thầy ông dạy như thế có đúng lời Phật dạy hay không. Cái nghi nó giống như một cái đám mây mù, nó che, nó cản trở mình tiến được. Đó. Kế là gì? Kế là ác kiến. Ác kiến hay còn gọi là tà kiến á, mê tín dị đoan. Chẳng hạn như mình gặp một gốc cây mình cũng đảnh lễ, gặp cái hòn đá giống như mặt người mình cũng lễ, là bình voi âm táo vân vân. Đó gọi là ác kiến hay là tà kiến. Cái đó mình phải hiểu điểm đó. Đó là những hạt giống. Như vậy đây là Đức Phật dạy là xứ là gì? Xứ là cái chỗ nuôi dưỡng hạt giống, tưới tẩm hạt giống. Cho nên ở đây là mình chia sẻ thôi. Ở trong cái con người của mình, quý vị lưu ý, trong cái con người mình có ba hạt giống chính, nhiều hạt giống lắm. Thôi bây giờ mình đưa ra ba hạt giống thôi. ba hạt giống chính. Ở đây theo cái kiến giải của tôi đó nha, tức là trong cái con người mình nó có ba hạt giống, một là thú tính, hai là nhân tính, ba là Phật tính. Này tôi cũng phải là ức thuyết mà tôi chiêm nghiệm như này, quý vị thấy nè. Là khi quý vị thấy là khi mình bước chân vào cái con đường học đạo là bắt buộc mình là phải học quay nghi, học phép tắc. Nó có lý do. Đó là mình nuôi dưỡng cái hạt giống nhân tính trước kìa, đúng không? Khi mà hạt giống nhân tính nó lớn mạnh rồi bắt đầu bậc hiền rồi bậc thánh là mới đến con đường này. Cho nên quý vị thấy là khi mà một người phạm một cái tội lớn, đúng không? Thì người ta bắt lại, người ta điều tra nó tức là từ bản chất ở trong gia đình, ở học đường nó phạm phải một cái lỗi nào đó thì gia đình và học đường nó không kiểm soát, vì hiểu không? Cho nên là tại sao là bắt buộc mình là mình lớn tuổi thì không bàn, nhưng mà mình mà còn trẻ tuổi mà xuất gia là tại sao bắt mình phải ở một chúng? Bởi vì khi mình ở một chúng là có những cái lỗi mà vừa xảy ra, đó là gì? Là hạt giống. Mình khởi niệm là mình đã gieo rồi, không chỉ mình xảy ra. Thì đó là ông thầy hay là huynh đệ mình nhắc nhở mình, đó là mình tiêu dung cái hạt giống đó để không có nuôi dưỡng. Vì thấy không? Cho nên có nhiều người thấy tôi là tại sao mà hơi khó, hơi cứng phải. Chẳng hạn như quý vị thấy lạ lắm. Một cái con người mà khi mà xuất gia, họ ở ngoài đời, họ không có học vị hết, mà thấy họ lầm lũi. Còn khi mà quý vị đã có học vị rồi, quý vị vô nó khác. Mà quý vị không lọt qua mắt tụi tôi. 30 năm trong đạo đâu mà. Tôi thấy gai góc. Quý vị hiểu không? Tôi thấy cái gai góc của quý vị là tôi nhổ quý vị. Từ đó quý vị lớn mạnh trưởng thành lên trong đạo. 30 năm trong đạo rồi quý vị làm gì tôi biết hết đó. Làm cái gì à? Nó nhỏ nghe cho tôi đi, cho tôi ngửi cái mùi tôi cũng biết quý vị muốn cái gì. Thật mà. Cho nên quý vị mà biểu hiện ra cái sắc thái, cái hành động là tôi biết. Cho nên tụi tôi phải dùng cái phương pháp mà nhổ cái gai đó ra. Nhổ gai đó thôi. Mà chính cái điều đó quý vị tự quý vị nghiệm là trong chúng tăng hoặc là ni cũng như thế. Còn nếu mà quý vị thấy mà để mà lướt qua luôn á. Hẹn như ở trong chúng mình đây có một người có cái tâm tham tiền, tham này kia là quý vị phải nhổ cái gai đó liền. Còn quý vị đó mà nuôi dưỡng tức là lớn mạnh lên. Nó tưới tẩm, quý vị thấy không? Nên quý vị thấy hay một cái điểm này nè. Chiều nay quý vị về khoa học nó chứng minh luôn. Chiều nay quý vị về bắt cái con chó ông Minh Như ông nuôi á, cái mình để trước cái gương nó sực nó lùi nè, nó không biết nó. Có nghĩa là con chó, con bò, con heo, con trâu, con ngựa, nó không biết nó là con ngựa hay là con chó. Khoa học nó chứng minh luôn. Mà chỉ có cái con khỉ và con tinh tinh á, nó biết nó là con khỉ, con tinh tinh, tức là nó biết thân. Nó biết thân nha, mà tâm nó không biết. Vì hiểu ý không? Cho nên hay cái chỗ này, quý vị thấy này, chẳng như là mình thường thường mình kêu là con bò, con heo hay là con chó, nhưng mà ngược lại mình là học hay lắm. Cho nên là mình phải tu á, chứ bỏ công sức mình tu làm chi. Nếu mà mình nuôi dưỡng những cái hạt giống tham sân si tật đố ích kỷ sân tham là mình nuôi dưỡng cái con, bỏ cái người, nuôi dưỡng cái thú tính nó lớn mạnh lên. Nên có những người họ xảy ra cái trường hợp họ giết người, không phải tự nhiên họ giết người đâu, họ nuôi, họ khởi, họ móng niệm lên, không có thấy, không thấy được tâm. Từ đó nó nuôi dưỡng, nó lớn mạnh lên, có một lúc nào đó họ sẽ làm những cái việc đó. Giống như có những cái vụ án mà bên Mỹ là cái bà này, bà có hai đứa con nhỏ, khi đi làm về mệt, nó hay khóc á, lâu rồi. Một lần nó khóc lên là bà nói khóc nữa là bóp cổ chết á. Mà hàng ngày bà cứ nói gì mình thấy gì. Rồi một hôm mới vô bóp cổ thiệt luôn. Đó là nuôi dưỡng cái hạt giống thú tính. Nuôi dưỡng cái con nè, bỏ cái người. Nên mình là con người á. Mà chỉ mình là được may mắn, mình được cái may mắn là mình là trung tâm của vũ trụ, mình là trung tâm, cho nên mình có được cái thân phận kiếp người, mình biết được cái thân phận mình như thế nào, và mình biết tâm mình nó vận động như thế nào. Đó mình còn cái phước chút duyên á. Quý hiểu không? Nên có câu chuyện mà cái vụ án bên Mỹ là cái cậu này mới có 24-25 tuổi vậy, bị tuyên án ngồi ghế điện. Trước khi mà ngồi ghế điện để mà chết thì cậu này xin sở cảnh sát cho gặp mẹ lần cuối. Khi mà mẹ mới đến thì cái cậu này kêu bà mẹ đến sát gần. Để ngay cái lỗ tai bà mẹ, thì bà mẹ mới tưởng đứa cậu này nói chuyện gì mới để lỗ tai. Ngậm lỗ tai cắn một cái, cắn hết sức mạnh luôn. Sợ vậy mà ngày hôm nay là tôi bị như thế này là tại bà nè. Ngày xưa mà khi tôi học lớp 3, lớp 4, tôi ăn cắp cây bút chì, một lọ mực, vân vân. Bà không những bà khuyên tôi đừng có làm cái việc này việc xấu, mà bà còn khuyến khích tôi là hay là tốt. Từ đó tôi lóng qua cái con đường này, hồi nào cũng hay, hạt giống đó. Nên là tại sao mình bước vào con đường đạo, mình học quay nghi, học phép tắc, trên có dưới, để mình vô cái khuôn. Thật là cái bản thể vô tướng nó cận này, nhưng mà trên cái sự nào phải có những cái điểm này nè, phải không? Tức là mình nuôi dưỡng á, nếu mình nuôi dưỡng cái hạt giống mà thú tính thì nó sẽ thì có một lúc nào đó là mình thấy tự nhiên mình thấy mình không phải là cái người tu nữa đó. Mà tôi đã từng ở những các cái tu viện rồi, tôi kinh nghiệm. Hẹn như cái người đó mà họ giữ một cái số tiền lớn là bắt đầu từ từ họ sanh cái tâm, ban đầu thì không có, phải không? Đó. Cho nên quý vị nhớ không, Mạnh Tử không? Cha mất sớm để người mẹ. Rồi một hôm á, bà về bà thấy đứa con nó bán đồ, mới còn nhỏ phải bày để bán đồ, giật mình ở gần chợ. Thấy người ta buôn bán về lập đồ buôn bán. Thấy không? Quảng bà sợ quá, thôi bà không dám ở chợ nữa, bà dời nhà đến một cái nghĩa trang. Rồi một hôm bà về bà thấy nó tụng kinh, nó làm đủ trò hết. Đó, tụng kinh gõ mõ rồi làm giống như cái đám gì, làm ông thầy đám vậy. Quán hồ bà giật mình nó dời đến cái trường học, nó sao thành á thánh. Nên gọi là bà mẹ Mạnh Tử mà ba lần mà dời nhà nó có lý, thấy không? Đó. Nên là tại sao mà trong 24 mình nghi là Phật không cho mình ngồi thiền ở những cái nơi là chợ búa đền miếu kỹ nữ, tại sao? Rất là rõ. Nghĩa là mình ở gần chỗ đó là mình nuôi những cái hạt giống đó. Rồi Phật dạy những người mà đi khất thực là không đến những gần những cái nhà đồ tể, phải không? Rồi những cái nhà mà ác hạnh ác pháp đó, nó có lý quý vị à. Nên là mình tại sao mình phải ở trong chúng, ở trong môi trường tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, như thiền sư Triệu Châu ở cả đời ở trong chúng luôn, phải không? Rồi thiền sư Nam Tiền là 30 năm, quốc sư Huệ Trung là 42 năm. Mình không làm cái gì hết, thấy không? Mình hỏi một chút là mình nói mình thõng tay vào chợ, không khéo là thõng tay vào chảo luôn đó. Mình không được gì hết đó. Cho nên là tại sao mình ở một chúng, để một chúng để họ dùng cái từ mài, họ vũ cho mình đó. Quý vị mà hôm nào đó xuống cái ở chùa Hang nè, chùa Hang Tuy Phong á, quý vị xuống quý vị thấy những cái hòn sỏi nó tròn. Do hồi xưa nó thấy đá nó không có tròn. Ngày xưa những cái bờ biển người ta nói đá nó sần sùi, mà ngày tháng cái sóng nó vỗ nó tròn luôn. Mình tu cũng vậy đó. Tu là mình ở đại chúng để mình mài, mình vũ. Cho nên thiền nó không có rời cuộc sống. Nó là ngay trong cuộc sống để mình khám phá chính mình. Đó, thì bắt đầu mình mới mài vũ nè. Đó. Tức là nuôi dưỡng những hạt giống này. Cho nên mình phải tu tập. Mình tu tập là từng bước mình gạn lọc. Đến cái phần thứ hai là Phật giống như Phật nói là để nước mà lóng chân gì đó. đó là hàng phục khách trần, rồi xớt cái nước trong qua cái bình khác. Tu nó không phải dễ đâu. Đừng nghe trên mạng bây giờ có người học Phật đâu có 1-2 năm mà lên nói như chạng sư vậy, không có, phải vậy đâu. Đó, mình vô mình tu mình mới biết, mài mình vũ rồi nó đủ thứ chuyện hết đó. Đó là mình nói về cái từ mà hạt giống thú tính á. Hàng ngày mình cứ khởi niệm tham sân si, tập đố, ích kỷ, ghen ghét, thì đó là mình nuôi dưỡng cái thú tính của mình, nuôi dưỡng cái con. Thì bây giờ qua cái hạt giống nhân tính là người á, người là tạm chút nữa là thích thiện ghét ác, nó còn ở trong cái thế giới nhị nguyên. Mình, đó là mình nuôi cái hạt giống nhân tính. Nhưng mà đến cái hạt giống Phật tính là gì? Gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đến cái cảnh giới này là cái phần sau chúng ta học. Như vậy là trong con người mình có 3 hạt giống. Mình tu tập như thế nào đó, mình nuôi dưỡng hạt giống có Phật tính cho nó lớn mạnh lên. Cho nên mình phải ngồi thiền, rồi mình phải sám hối, rồi mình cọ sát ở trong chúng để mình nuôi dưỡng lớn mạnh. Giống như là hoa sen mà nó phải mọc từ bùn nhơ á. Hoa sen là phải mọc từ bùn nhơ nước đục, chứ nó không thể nó mọc cứ không được. Rất là rõ thôi. Đà. Như vậy là quý vị thấy là cái căn bản phiền não là 6 hạt giống. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần kế nữa. Thứ 5 á, tức là tỳ phiền não phụ theo căn bản phiền não. Đà. Có 20 hạt giống tâm sở. Mà quý vị thấy bữa chúng ta học đó, có 11 tâm sở thiện thôi nha. Có 51 hạt giống mà có 11 hạt giống tâm sở thiện, còn 40 hạt giống là tâm sở bất thiện ở trong cái con người của mình. Nên quý vị thấy mình phải có nửa tháng là phải thỉnh nguyện lần đó. Nửa tháng là phải Bồ Tát một lần. Nó phải có quy chế, rồi nó có nội quy, nó đủ hết. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói với quý vị thấy là chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi ở trong chúng mình cũng ngạc nhiên, chẳng hạn như đi ra chợ là cũng phải đảnh lễ ông thầy, xin ông. Đi ra ngoài đường cũng phải xin, mình thấy nó thôi mình đi luôn cho rồi xin chi. Nhưng mà càng vô sau mình mới thấy, cho nên tại sao mà trong lực ở đây thì mình bớt á, lượt bớt á. Chứ quý vị mà ở trong mà trong làm điệu á, cạo tóc nhớ không, cạo tóc phải xin ông thầy, chứ không phải tự nhiên mình cạo tóc. Mà cạo tóc là không phải xin ông thầy, phải là người đó biết học lực, từ chú điệu mà lên trưởng dưỡng lên. Nên là bữa có một cái ông thầy cũng lớn, ông bưng cái nước này nè, ông cầm gì nè, ông cầm vô cũng đỡ cái bịch xuống cái. Các ông phải là ông kêu lại, tôi nói ông hồi xưa ông không có làm điệu, không có học lực, bây giờ hai cái tay mày nhúng vô là mất vệ sinh, ở trong lực cái dãy hết rồi mình học, vì hiểu không? Đó, cho nên cái này là cái người mà học lực đó, từ nhỏ là mình biết liền. Mà quý vị thấy mình học lực là không phải là chuyện là một cái gì nha. Giống như là khi mà ngài Lâm Tế mà bước trong cái hội ngài Hoàng Bá là ngài Trần Tông Túc giật mình liền. Tại sao mà ở trong hàng mà chim, đúng không? Chim sẻ mà có con phụng, chim đại bàng nó ở đâu có lọt vô. Ngài học trường lực xong rồi, 20 năm học trường lực lên là nó gọi là biểu nghi á, nghi biểu của một cái hành giả. Đi đứng nằm ngồi nó có cái tác phong đó, nó khác. Thì mình làm gì, mình phải học lực, học quay nghi, học phép tắc, thưa chào đầy đủ hết á, thấy gì chứ. Mình chưa phải thiền sư mà cho nên là nuôi dưỡng hạt giống Phật tính là phải như thế. Giờ trong cái phần mà tỳ phiền não, tức là tâm sở ác á, một là phẫn. Phẫn là gì? Là giận dữ nó bộc phát lên tức thì, giống như lửa nó bốc lên vậy, mắt đỏ ngầu, vỗ bàn đập bàn. Mà quý vị thấy khi mình ở trong chúng làm điệu mà mình cứ nuôi dưỡng hạt giống này mãi suốt thì lớn lên là mình thua. Quý vị nhớ nha, lớn mình thua. Cho nên là tại sao mà thiền sư Hư Quang nói là lão tham nó hơi khó á, sơ tham vậy mà nó dễ đó. Cho nên những vị mà lớn tuổi mà nếu mà có cái duyên mà sâu nhiều đời á, không, thì mình đi tu á, thì nó còn dễ. Còn mình lớn tuổi mà mình nhiều đời mình chưa có gieo hạt giống này, là mình phát cái tâm mình đi tu á, thì lỡ một hôm mà nó chẳng hạn như đi trong đám đông, tôi nói cho quý vị hiểu, chẳng hạn như đi trong đám đông mình lỡ mình dậm chân một cái đó, trừng mắt liền. Còn mấy người trẻ tôi nhìn không sao, tôi bỏ qua. Có nghĩa là ngộ lắm. Nếu mà mình tu nhiều đời ấy, là khi mà người ta dậm chân một cái, nó thoáng một cái là xong đó. Chỉ cần mà đi trong đám đông mà dậm chân một cái là cái người đó ta trợn mắt lên liền đó. Rồi là giận dữ đó, bộc phát lên. Nhưng nuôi dưỡng mà trong cái phương pháp nhà Phật là cái tâm mà khiêm hạ, mà thấp người xuống, thì mình thấy mình coi mình giống như đất. Đất ai muốn dẫm, ai muốn chà, ai muốn đạp, ai muốn gì kệ. Nếu mình tu mà quán chiếu cái gì đó, phẳng. Khi mà ta dẫm, ta đạp chân lên rồi á, nó lạ điều nó liên kết. Hận. Hận là mình nuôi cái giận này trong lòng từ một ngày, hai ngày, ba ngày. Có người nói là tôi mà chết nha, ông bà già, tôi bức dậy hờm á. Ví dụ vậy. Giận mức đội đó. Hồi xưa tôi có đi một cái đám, tôi thấy chứng kiến luôn á. Ông cha này, ông giận người con cái chuyện đất đai như thế nào đó. Vậy mà khi mà ông mất một cái nha, là ông con mà vào thăm một cái là ông chảy nước vàng xuống luôn á, chứ không phải. Ghê vậy đó. Xà nước xuống. Nên là tại sao mà người xưa nó nói á, để đậy nắp quan tài mới đó, cho thằng A, thằng B vô. Ghê vậy đó, ta nuôi dưỡng ấy. Mà quý vị thấy mình nuôi dưỡng cái người đó là mình tổn hại mình chứ. Tổn hại gan, tổn hại tim, tổn hại thận, tổn hại phổi, ngũ tạng nó banh hết. Cho nên cái phương pháp mình là muốn cho nó phễ, không? Xả, dùng cái tâm xả. Khi mình dùng tâm xả rồi mình cái sức khỏe mình mới tăng trưởng thôi nha, quý vị nhớ điều đó. Dùng cái tâm xả. Còn mà nuôi dưỡng cái lòng sân hận bực tức, mà quý vị nghiệm này coi, khổ mình, phải không? Khổ mình chứ khổ ai đâu. Mình nuôi dưỡng cái lòng sân hận với người đó là trước tiên nhất là khổ mình trước đó, chứ không khổ ai đó. Đó gọi là hận. Phú tức là mình che giấu tội lỗi, mình làm những cái lỗi đó, mình làm những cái việc đó mà mình che giấu, mình sợ người ta thấy đó. Rồi cái phú này nó kế bên là cái não, cái hạt giống thứ tư là não. Khi mình nuôi dưỡng cái lòng sân hận đó, mình ở với đại chúng thì xung quanh nó bị ảnh hưởng, bởi vì cái năng lượng của mình nó phát ra toàn là chất độc. Những cái mình dùng cái từ là những cái mũi tên nó bắn ra hàng ngày, thấy vậy chứ. Cho nên mà quý vị thấy mà Đức Phật dạy sao? Này các tỳ kheo, ở trên đời này có ba hội chúng. Hội chúng thứ nhất là cái vết thương bị làm mủ, là ai đụng một cái là xịt mủ ra đi. Rồi cái hội chúng mà vết thương mà nó mới kéo ra non thôi. Còn cái hội chúng thứ ba là hội chúng thanh tịnh, là không có bị vết thương làm mủ, lành lặn. Dầu cho ta đụng hay ta làm gì cũng bình thường. Cho nên quý vị thấy mình ở trong tám cái khổ, nó có điều gọi là quán tắng hội khổ. Không có ưa, không có thích mà ở chung một nhà, một cái môi trường. Nên bây giờ mình phải tập cái tâm xả, dùng cái pháp bình đẳng. Nên sư ông làm cái bài phát nguyện đó, huynh đệ nhìn nhau con một nhà đó. Dòng họ thức tử mà đó. Cho nên là mình mà nuôi dưỡng cái này là tức là mình làm khổ mình đến khổ người khác. Không những khổ mình, khổ người khác mà khổ xung quanh luôn. Trên hạt giống này mình phải biết não. Mà khi mà cái não nó có mặt thì cái tật nó kế bên. Cái tật là mình ganh ghét với cái người đó hơn mình, người đó tu hơn mình, học hơn mình, làm hơn mình, cái gì cũng hơn mình hết. Là bậc mô phạm, là bậc nghi biểu gì cũng hơn mình hết. Mình nung nấu, mình bực tức. Mà quý vị thấy cái não này ở trên đó nó có bộ gì? Quả, đúng không? Đốt, ở dưới là bộ huyệt, huyệt cái đầu, đốt cái đầu của mình. Nung nấu. Chữ Hán hay lắm, quý vị học chữ Hán hay lắm. Thấy không? Như vậy là cái phần này quý vị thấy là cái tật á, cái tật là ganh ghét với người hơn mình, làm cho mình bức xúc, khó chịu. Dùng cái từ giống như là thấy người đó giống như gai mà đâm vô mắt mình, khó chịu nó sao đâu á. Cho nên cái đường tu mình nó càng tu mình nó càng tăng trưởng cái ác pháp. Tôi kinh nghiệm tôi biết, càng tu nó tăng trưởng cái ác pháp lên. Cho nên Đức Phật phải dùng cái tâm xả nó có lý. Đại từ, đại bi, đại hạnh, đại gì? Đại từ, đại bi, đại gì nữa? Hỷ, xả, đó, có lý. Sang là gì? Sang là bủng xỉn, keo kiệt. Tức là mình có cái hạt giống là bủng xỉn, mình keo kiệt, mình luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cho mình, chứ mình cũng san sẻ cho người khác. Cuốn, tức là lừa dối người khác. Xỉm, xỉm tức là nịnh hót, vu nịnh, tức là mình nịnh hót vu nịnh người hơn mình. Kêu là tự cao tự đắc. Hại tức là gây tổn hại người khác, làm cho người đó tu không được. Một lời mình nói ra cũng làm cho người ta khó chịu, tu không được. Vô tàm là không biết khổ thẹn. Vô quý là không biết sợ tội. Tức là mình làm thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác mà mình không sợ hãi, không sợ tội lỗi. Đó. Phóng dật là gì? Là buông lung, không giữ gìn tâm ý. Phóng dật là cái tâm mình nó mình dùng cái từ nó đi du lịch á, ngồi đây mà mình nghỉ ở Vũng Tàu, nghỉ Nha Trang, nghỉ ở Phú Yên, nghỉ đâu không, mà mình không có an trú trong cái giờ phút thực tại này, đang làm gì? Chỉ biết nghe pháp thôi, mà cái tâm mình nó để ở đâu á? Lãng đãng ở đâu á? Bất tín là gì? Tức là không tin chân lý, cũng không có tin tam bảo luôn, không tin Phật, pháp và tăng, đó là bất tín á. Giải đãi, biến lười thụ động, tức là giờ tu mình muốn tu, giờ học cũng muốn học, chỉ muốn là nằm ăn xong là ngủ thôi. Đó gọi là giải đãi. Thất niệm, trong cái giải đãi là thất niệm là quên mất chánh niệm. Tán loạn là tâm ý không tập trung. Bất chánh chi là không nhận biết rõ, không có tỉnh giác. Tà hạnh là hành động sai trái về thân, khẩu và ý. Phóng túng là làm theo những cái gì mình thích, mà trong cái thích đó nó kèm theo cái dục vọng điên đảo, mất kiểm soát. Đó là 20 hạt giống tỳ phiền não. Đó. Rồi thứ 6 là bất định tâm sở, có khi thiện, có khi bất thiện. Một là thị miên, ngủ mê, tâm mình nó chìm đắm. Thị miên tức là giờ gõ kiển là cũng muốn dậy. Ngủ tới 4 giờ, 5 giờ cái mình lên cũng được kệ. Đó, gọi là thị miên á. Mà quý vị thấy là trong kinh Pháp Cú có thầy tỳ kheo mà ngủ nghỉ suốt là Phật nói ông mấy vạn năm là ốc, con sò, con hến, con đủ hết. Con tầm ở trong cái chỗ mê tối mà bây giờ không có thức tỉnh, Phật dạy đó. Hôn trầm là mê mờ mỏi mệt. Hôn trầm là mình ngồi thiền nhưng mà mình không có tỉnh á, không có tỉnh, không có sáng. Khi mà hôn trầm xong rồi ngộ nè, khi mình ngồi thiền mình hôn trầm là xuống mình chạo cử, tâm mình loạn động không an trú. Ái hoặc là tầm hoặc là tứ, tức là mình liếng tiếc á, quyến liếng đối tượng đó. Như vậy là cái phần này chúng ta đã học xong qua. Tức là các tâm sở, từ cái tâm vương có tâm sở. Như vậy đây Phật dạy là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi nó sanh ra sáu thức. Bởi vì khi mà căn gọi là nhãn căn mình tiếp xúc cái sắc trần á, thì mình thu, mình nạp vô cái mình đưa vô, bị cho thật mà. Khi mình thấy cái bình bông này là thật, tâm mình tham chấp, thu vô liền. sanh ra thức đó, là nó đã vô rồi. Cho nên quý vị thấy một hôm nào đó cái mình đi chợ, bữa chúng ta học rồi đó, mình đi chợ mình vừa thấy một cái đối tượng đó, mình thấy nó cái gì, nhưng mà nó vô rồi. Về mình tối ngồi thiền là nó hiện ra cái hình bóng đó, nó gọi là lạc tà ảnh tử. Cái hình bóng thôi, nó có gì, nó rơi rớt ở trong cái tàng thức mình. Mà nếu mà chúng ta không có kiểm soát nó, không có chuyển hóa nó, thì mình nuôi dưỡng càng ngày càng lớn mạnh lên. Cho nên quý vị thấy ngày xưa tại sao mình đi tu. Ngày xưa là ở quê mình nó có những cái ngôi chùa, mình đi ngang qua mình nghe tiếng trống, tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng chuông, mình tiếp thu vô. Rồi mình có duyên đời trước, mình thấy ông thầy cũng tụng kinh hay, tiếng mõ hay, tiếng khánh hay, tiếng chuông hay, mình cũng nuôi dưỡng đó. Đó. Nuôi dưỡng là bắt đầu lớn mạnh lên, lớn mạnh luôn. Rồi cái hình bóng mình thấy Đức Phật ngồi trên cao, mình thấy Phật cũng là người, mình cũng là người. Khi mình tiếp xúc mà mình tiếp thu như thế, bắt đầu mình nuôi dưỡng cái Phật tánh mình lớn. Thì khi mà quý vị thấy là mình nuôi dưỡng nó lớn mạnh rồi, có một ngày nào đó cái nó đẩy mình vô thiền viện tu vậy thôi. Khi mình ở trong thiền viện đó, mà mình thấy những cái đối tượng mình thích, mình cũng nuôi dưỡng là nó cũng đẩy mình đi ra ngồi đó, thấy không? Cái kia nó đẩy mình vô, còn cái bất thiện thì nó đẩy mình ra vậy thôi. Nên là mình phải lúc nào mình, các vị hòa thượng nói là tôi lúc nào ở trên đầu giường tôi cũng có một cái quyển gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Mấy vị hòa thượng lớn tôi gặp ở Nha Trang có mấy vị, bây giờ các ngài tịch rồi đó, cái ngài nói là tôi như thế, chứ mà trên đầu giường của tôi, đầu đơn của tôi lúc nào cũng có một cái quyển gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Cái ngài thấy mình mà tu mà nó trục trặc, cái các ngài lôi ra đọc để nhớ. Quý vị thông tin tôi một tháng là quý vị mà không đọc kinh sách thử coi nó khác. Mà tôi bây giờ tôi còn nghiên cứu mà mình đọc cho mình thấy nó khám phá nhiều cái hay, phải không? Còn mình đọc thì mình thôi, mình để tâm ý nó đi lang thang đi đủ hết đó. Như vậy đây trước nói về căn, đây nói về trần. Nhãn căn đối với trần nên nêu lên cả hai để xét cho cùng tột cái chỗ này. A Nan, nếu lại con mắt sanh ra sắc tướng thì khi thấy hư không chẳng phải sắc, lẽ ra tính sắc phải tiêu mất. Đó. Đã tiêu mất rõ ràng tất cả đều không, sắc tướng đã không thì lấy cái gì rõ biết chất tướng hư không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Lại nếu sắc trần sanh ra mắt thấy, khi thấy hư không chẳng phải sắc thì cái thấy phải tiêu mất. Cái thấy tiêu mất thì tất cả đều không, vậy lấy cái gì rõ biết được sắc tướng và hư không? À, thế nên phải biết cái thấy cùng với sắc tướng và hư không đều nó không có xứ sở, tạm lập thôi. À, tạm lập tức là sắc tướng và cái thấy hai xứ đó là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. À, bây giờ mình đặt ra một cái ví dụ. Cái phần thứ nhất, mắt sanh ra sắc được không? Mắt mình sanh ra cái bình bông được không? Cũng được. Một cái cũng không được. Rồi bây giờ nó cái sắc nè, cái bình bông nè, nó sanh ra con mắt được không? Cũng được. Rốt ráo không tìm ra được chỗ nào gọi là xứ mà để thành lập nó hết. Không có. Không có gì để thành lập. Rõ ràng không? Bây giờ mình nói con mắt nó sanh bình bông đâu được, mà cái bình bông sanh mắt cũng được. Tìm chỗ nào là cái xứ sở nó. Như vậy là trên cái phương diện là giả lập, nó không có thật. Ở đây là mục đích Đức Phật đưa về cái chỗ là Như Lai Tàng Tánh. Vì Như Lai Tàng Tánh nó là cái biểu hiện của nó là vô tướng. Mà từ cái vô tướng đó, cho nên là mình, quý vị thấy là tại sao mình thọ giới lực á, khi mình thọ giới lực mà đắc giới gọi là vô tác giới thể. Khi mình được cái vô tác giới thể thì giới này nó giữ lại mình. Còn mình tu cũng như thế, mình tu là ngay cái chỗ mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác á, mình trở về cái Như Lai Tàng Tánh á, nó có một cái năng lực gọi là vô tác diệu lực. Cái kia là vô tác giới thể, còn này là vô tác diệu lực, là mình hành động từ trong cái bản thể ra, diệu lực của mình. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài không phải nghĩ thiện, ngài thả cọp, thả gì hết á, mà ngài thấy chúng sanh khổ, ngài làm thôi, ngài thả. Chứ trong đó ngài cũng khởi niệm nha, từ ở trong vô tác diệu lực, vì phải hiểu điều đó. Đó. Như vậy là khi mình quán kỹ á, quán kỹ chỗ đó thì tự nhiên mình buông nó liền. Mình thấy vừa khởi niệm mình biết rồi, nhất niệm mình biết, buông nó. Đó. Buông thì xứ nó không có chỗ bám, thì nó tiêu dung luôn. Mà trong cái tiêu dung gọi là thu nhãn căn và sắc trần, trở về Như Lai tàn tánh. Thấy, dễ hiểu là thấy, chỉ là thấy thôi, không có thêm nữa. Đó. Nó không có chỗ nơi mà giả dối mà. À. Như vậy đây á, là buông xứ là sao? Tức là vượt lên căn trần. Ngay cái căn là mắt tiếp xúc với trần, mình buông, mình chạy theo á, là gì? Tức là mình trở về cái nguồn chân thật ở bên trong, cái nguồn á, cái nguồn chân á. Còn kẹt nơi xứ là chỗ á, thì mình duyên theo nó. Rồi trong khi mình duyên theo nó là mình khởi lên cái vọng tưởng phân biệt, từ cái vọng tưởng phân biệt nó dẫn mình đi suốt luôn. Đó là trong cái luân hồi sanh tử tiếp nối. Nên đây tôi chia sẻ cho quý vị câu chuyện, tức là trong thiền thoại kể lại, thiền sư Thanh Tủng ban sơ đến thăm vấn thiền sư Pháp Nhãn. Một hôm thiền sư Pháp Nhãn chỉ những giọt mưa bão từng giọt rơi trong con mắt của Thượng Tọa. Tức là thiền sư Thanh Tủng là khi mà còn tăng hành cước á, thì ngài đi tham vấn các nơi luôn. Cái một hôm đến pháp hội thiền sư Pháp Nhãn xin tá túc ở thời gian. Một hôm hai thầy trò đang đứng, bỗng nhiên trời mưa đổ xuống. Cái thiền sư Pháp Nhãn chỉ cho ngài Thanh Tủng từng giọt rơi trong mắt của ông. Không bị thấy rơi đâu. Nhớ nha, từng giọt rơi trong mắt của ông. Cái này tự quý vị chiêm nghiệm nha. Đây là ngài khai thị chỗ nào. Đó. Nhưng mà ngài Thanh Tủng nghe nhưng mà không có tỏ ngộ. Rồi một thời gian sau, nhân đọc kinh Hoa Nghiêm liền cảm ngộ được cái chỗ đó. Như vậy là giọt mưa là gì? Giọt mưa là sắc trần. Mà căn thấy rõ ràng từng giọt nhưng mà không có thêm. Đó. Thấy từng giọt thêm. Như vậy là trong cái cảnh giới này là trong kinh Hoa Nghiêm nói về cái chỗ nào? Không bị biết không? Trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nó có đặc biệt cái chỗ nào? Một, đây gọi là khi mà ngài đọc đến cái chỗ này gọi là sự vô ngại pháp giới, không có ngăn cách giữa căn và trần, nó xuyên suốt luôn. Ngài thấy chỉ là cái thấy thôi, duy nhất thôi, không có thêm gì hết đó. Đó. Thì cái phân đoạn này gọi là thu nhãn xứ, trở về Như Lai tàn tánh, là vượt lên cái chỗ căn và trần. Cho nên khéo một chút chỗ đó, liền sáng tỏ đường về, vượt qua cái xứ, tức là thu cái xứ về Như Lai tàn tánh. Đó là cái phần bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, thu hai xứ nhĩ căn và thanh trần. A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi dùng cơm thì đánh trống. Nhớ nha, chẳng hạn như trưa nay mình dùng cơm mình đánh gì? Đánh bản, đánh cốc cốc đó. Lúc hợp chúng thì đánh chuông. Mà hạn như là thức chúng thì nghe nha, đánh chuông. Mà là ăn điều mình ngủ cỡ nào mình sao vẫn nghe. Ngủ cỡ nào, phòng kín cỡ nào cũng nghe tiếng chuông đó. Nó lọt chỗ nào? Đây là lần hay lắm đây. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau tiếp nối. Nhớ nha, tiếng chuông khác mà tiếng trống khác. Rõ gì không? Chẳng hạn như là chiều nay mình nghe đi, tiếng trống nó khác tiếng chuông. À, nó tiếp nối. Ý ông nghĩ sao? Như thế là cái tiếng đến bên lỗ tai, hay là lỗ tai đến chỗ cái tiếng? Cho nên mình nói là kinh Lăng Nghiêm này chỉ có Phật thôi. Người ta nói là ngoại đạo nói, chứ ngoại đạo 1.000 tỷ xá đại Phật nói còn chưa được, ngoại đạo sao mà nói cái chỗ này? Chỉ có Phật chí thôi, thấy không? Đây là ý ông nghĩ sao? Chẳng hạn như chiều nay này mình nghe tiếng trống đánh á, thì cái tiếng trống đến bên lỗ tai, hay là lỗ tai nó chạy lại cái tiếng, nó chạy lại? Nên bây giờ chiều tối nay mình thôi mình chiêm nghiệm chút. Tối nay khi mà xả thiền thì quý vị thấy nè, cái ngôi sao nó cách mặt đất bao nhiêu? Quý vị thấy xa không? Ngôi sao á, tôi đi máy bay tôi đâu thấy ngôi sao đâu, nó mất ở trên xa hơn nữa, phải không? Nhưng mà quý vị hay không? Mình vừa thấy ngôi sao cái là cái khi nào mình kéo có thấy ra không? Cái khi kéo có thấy ra không? Mình kéo có thấy cho nó dài ra thấy hay là mình thu lại? Đó, mình cái hay gì đó. Nhờ học Phật mình mới biết chỗ này nè. Mình vừa thấy là mình thấy liền, chứ mình đâu có khi nào mình kéo rồi xa vậy đâu. Nhưng mà cái thấy này nó làm sao? Thì cái tiếng này cũng gì nè. Thì đây ngài Hàm Thị nói nè, tiếng chuông chẳng đến bên lỗ tai, lỗ tai chẳng đến chỗ cái tiếng, mà cái nghe và tiếng quan đều rõ ràng, từng nhịp ha. Tiếng chuông, tiếng trống nó không lẫn lộn ở đâu hết á, động tĩnh không trước sau. Tiếp nói, như vậy là bây giờ mình quán kỹ chỗ này nè, quán kỹ chỗ này mình mới thấy là mới sáng được cái chỗ là tai nghe với thanh trần không bị thanh trần che ngại. Bởi vì khi mình nghe tiếng trống á, mình nghe tiếng trống là mình khởi một cái, mình trụ trong cái tiếng trống, mình khởi một cái niệm. Ngày hôm nay ai mà đánh trống kỳ quá, đó là khởi niệm sanh tâm. Khi mà là cái tiếng mà nó vô là mình phân biệt liền, vì hiểu không? Đó mình bị cái gì nó che mình, cái tâm phân biệt mình nó che mất đi cái tính nghe của mình. Đó. Thì như vậy là khi mình nghe rõ ràng là tiếng trống, tiếng mõ, tiếng chuông nghe hết á, lần sau cái đoạn sau Phật dạy hay lắm. Mà không ở trên tướng đó mình sanh tâm thì mình thoát cái, thoát cái gì? Nhĩ căn và thanh trần. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại câu chuyện có một vị thiền khách vào thoát thiền sư Quy Tĩnh nhờ giải nghi về cây bá Triệu Châu. Thì ông Tăng nói là con thắc mắc lắm. Thắc mắc cái chỗ là xưa có vị Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thiền sư Triệu Châu nói là cây bá trước sân. Bây giờ con hiểu, xin hòa thượng giải nghi. Nếu mình giải nghi là gì? Nếu mình giải nghi cái chỗ này mình nói à, cái ông Tăng á, sở dĩ mà ông ngộ á, là ông không chạy theo cảnh, theo tiếng sanh tâm. Thì lúc đó là mình kéo cái quá khứ về cái thực tại. Quý vị thấy thiền sư hay lắm nha. Mình học thiền cho biết. Như vậy là ngay trong giờ phút đó là gì? Là khách gặp khách. Còn đây mình là chủ. Chủ luôn mình phải trả lời sao? Mình phải đưa hành giả là ngay trong giờ phút thực tại này. Chứ ông mình mà trả lời của cổ mà thiền sư Triệu Châu là mình kéo cái quá khứ, cái thời xa xưa không biết ở đâu nó kéo về. Đó là mình đánh mất thực tại. Nhưng mà ở đây thiền sư Quy Tĩnh sao? Đúng là bậc tông sư. Tôi nói với ông tin không? Tôi nói ông tin không? Thì ông Tăng nói lời của hòa thượng là cao tột, lấy gì ông tin? Thiền sư Quy Tĩnh liền nói, ông nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà trắng. Đó, kéo về ngay thực tại. Ngay thực tại là đang mưa nè. Ông nghe rồi, ông chạy theo kia làm chi? Đó. Ngay trong giờ phút thực tại đó là tự nhiên một trận mưa đổ xuống. Thiền sư Quy Tĩnh nói, ông nghe giọt mưa rơi trước thềm trắng. Thì ông thiền khách, ông nghe xong, ông tỏ ngộ liền. Đại ngộ luôn. Chao, chao. Thì thiền sư Quy Tĩnh nói, ông thấy gì? Ông thấy cái gì đó coi. Thì thiền khách mới làm bài kệ nè. Giọt mưa mé thềm rõ ràng từng giọt, đập nát càng khôn liền đó tâm dứt. Thiền sư Quy Tĩnh ấn chứng. Giọt mưa trước thềm rõ ràng từng giọt, ngay chỗ đó là tâm vọng tưởng đập dứt, đập nát càng khôn mà liền đó tâm dứt. Đó. Cho nên thiền sư Tam Bình, nghĩ chung ở Tâm Bình ngày có một cái bài kệ là sao? Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, ngay chỗ thấy nghe mà không thấy nghe. Còn đâu thinh sắc để trình anh, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì, phân chẳng phân. Giờ đó mà phân thể dụng gì nữa, chính ngay cái thấy nghe, đừng có thấy nghe gì thôi, còn đâu mà thinh sắc để trình. Đó. A Nan lại: nếu cái tiếng này đến bên lỗ tai như khi tôi đi khất thực ở thành Thất Ra Phiệt, thì tại rừng Kỳ Đà không có tôi, thì cái tiếng đó nếu đã đến bên lỗ tai ông A Nan, thì ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp lẽ ra không cùng nghe. Nó rõ ràng. Huống chi trong đây có 1250 vị sa môn, một khi nghe tiếng chuông đều đến chỗ ăn cơm hết. Nếu mà cái tiếng mà đến từng người thì sao? Mà tự nhiên mình ở trưa mình gõ cốc cốc, tự nhiên đi lượt xuống hết. Mà cái gì? Cái này mình phải chiêm nghiệm chứ nè. Ở trưa mình nghe tiếng bản á, gõ cốc cốc, tự nhiên sắp hàng đi xuống hết. Thì cái tiếng này nó ở đâu? Đó. Ở đây là Phật phá cái nghĩa cái tiếng đến lỗ tai. Phật ví dụ ngài đi vào thành Khất Thực, thì ở tinh xá nơi rừng Kỳ Đà vắng mặt ngài. Đó. Cũng vậy, khi cái tiếng đến bên lỗ tai người này thì nó không còn ở nơi người kia nữa, nên người kia sẽ không nghe được. À, vậy ngài A Nan nghe thì ngài Ca Diếp không nghe, tự đến tiếng từng người mà, phải không? Bởi nó đến lỗ tai ngài A Nan rồi, đây là phá cái tiếng đến lỗ tai. À, huống chi trong đây có 1250 vị sa môn, một khi nghe tiếng chuông thì đều đến chỗ ăn cơm. Đó. Đều đến chỗ ăn cơm hết. À, chúng ta có một câu chuyện trong thiền thoại lúc trước chúng ta học lượt qua rồi đó. Trong ngũ đăng hội nghiêng kể câu chuyện, một hôm thiền sư Quy Sơn Linh Hụ ngồi trong phương trượng á, ngồi trong phương trượng, bỗng nghe ba tiếng gõ bảng lên, cốc cốc cốc, bảng cơm á. Bỗng nhiên có một ông tăng vỗ tay, ông cười, ông la lên, ngày mừng, ngày nói không ngờ giáo hóa mới có 3-4 năm ở núi được một hành giả Quan Âm nhập lý. Ông mừng lắm, tổ mà mình mà giáo hóa mà có người ngộ đạo là mừng lắm chứ. Mà bao nhiêu công sức mình bỏ ra mà bây giờ có một vị ở với mình mà tôi ngộ đạo là thôi, nợ nần là xong hết, nợ nần của Đàn Na thí chủ á. Cơm mà chỉ cần mà tôi nói ở trong chúng mình mà bây giờ mình thọ hưởng của Đàn Na thí chủ, người ta cúng dường cho mình từng món cơm cháo gì, chỉ cần một người mà ngộ đạo thôi là dứt thì xong. Nên mình phải làm những cái thiền thất là cho quý vị mà nhập thất là ra, tôi hỏi có cái gì không á, có biến chuyển gì á, nói không là thôi tôi thua rồi, nó cũng bụng vậy thôi. Thì ra tôi hỏi quý vị mà có cái gì nó biến chuyển không, quý vị lắc đầu nó không rồi thua tiếp tục nợ nữa phải không. Thì ngày tổ Quy Sơn ngày mừng lắm, rồi nói không ngờ mà cũng có một cái hàng tăng bảo ngộ được cái Quán Âm nhập lý, kêu lại ông tăng nghe tiếng gõ bảng gì mà sao ông mừng, ông cười vậy, thấy ông vui vậy. Nói dạ đâu có gì đâu, sáng ăn cháo bụng đói bây giờ nghe tiếng bảng ăn cơm mừng, mừng la cười cũng có gì. Ý sao quý vị, mình chiêm nghiệm cái câu chuyện như cái, mình đừng có nói ông tăng dở nha, chiêm nghiệm đi. Sáng ăn cháo bây giờ bụng nó đói quá mà nghe tiếng gõ bảng là biết là thế nào, ăn cơm mừng quá con vỗ tay con cười chứ cũng ngộ gì. Câu chuyện này quý vị nghiệm thôi coi. Như vậy là chỉ cần nghe cái tiếng mà buông cái nghe và cái bị nghe, ngộ trở về một thể giác, đó là Phật muốn khai thị á. Cái nghe và cái bị nghe mình buông luôn, cái thấy và cái bị thấy buông luôn, mà trở về cái nguồn thấu thoát bên trong, Phật là muốn khai thị chỗ này. À. Còn đoạn đó quý vị ráng học cho hết. Lại nếu lỗ tai của ông đến bên cái tiếng đó, cũng như khi tôi trở về trong rừng Kỳ Đà, thì tại thành Thất La Phiệt không có tôi. Vậy khi ông nghe tiếng trống, lỗ tai của ông đã đến chỗ tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông đồng thời phát ra, đáng lý ông chẳng thể cùng nghe một lần. Thấy không? Huống nữa ông còn nghe được tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê và nhiều tiếng khác. Còn nếu không đi đến với nhau thì lại không nghe. Hạn như bây giờ nè, hồi trưa mà quý vị ngủ dậy xong là nghe cái tiếng chuông, quý vị lên đây chỉ trong đầu quý vị là nghe pháp thôi. Mà bây giờ quý vị lắng thần là nghe tiếng gió, tiếng chim kêu, tiếng dế gáy, đủ thứ loại tiếng. Tiếng gà, tiếng lỏng, tiếng gì kia. Bao nhiêu âm thanh đến cùng một lúc, cùng một lúc. Cho nên siêu âm mình thấy pháp siêu âm hay lắm, gọi là chân tâm hiện tiền á. Cùng một lúc đó mà chỉ cái biết duy nhất thôi. Tính biết là tính Phật tính. Gọi là chân tâm hiện tiền, nghe là chân tâm. Có ông chủ bên thôi, nó phân ra sáu cửa. Pháp siêu âm hay lắm á, không phải dễ đâu. Nghe bao nhiêu thứ âm thanh sắc tướng hết đó. Ở đây nè, ở đây phân đoạn này Phật nói rõ nè, cùng một lúc tôn giả anh em có thể nghe tiếng chuông, tiếng trống, tiếng voi, tiếng ngựa, cùng một lúc mà nghe hết. Thiền sư Bàn Khe nói với các đệ tử, cái tâm bản nhiên Phật này là vậy đó, ngay đó cùng một lúc mà nghe thấu hết mọi tiếng, không có cái nào ngăn ngại cái nào, không có tiếng này ngăn ngại tiếng kia, nó thấu hết. Vì nó vô tướng nó mới thu nạp hết. Giống như quý vị thấy hư không là thu nạp hết vạn vật, bởi vì hư không nó vô tướng. Thì cái bản thể của mình cũng vậy, hay là cái Như Lai tàn tánh của mình nó vô tướng, nhưng nó thu nạp hết tất cả tướng. Đặc biệt nhất là cái người tu của mình là không ở trên tướng, mình khởi niệm sanh tâm vậy thôi. Đó là mình trở về Như Lai tàn tánh. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện á, trong Ngũ Đăng Hoằng Nghiêm kể câu chuyện á, một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi Tổ Quy Sơn, trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến phải làm sao. Đó. Tôi hay kể cái đoạn này lắm nè. Thì thiền sư Quy Sơn nói xanh thì ra xanh, vàng thì ra vàng, trắng thì ra trắng, dài thì ra dài, ngắn thì ra ngắn, không can hệ gì đến ông. Mình nói nhiều đó thôi. Mà vậy mà tôi ôm ấp 4 năm. Rồi khi mà tôi lên Trúc Lâm sư ông cho nhập thất, tôi còn nhớ lại khi nhập thất được 1 tháng, bỗng nhiên cái lỗ tai mình, lúc mình vô, quý vị thấy nè, là khi tâm mình yên định rồi mình mới phát minh nó được cho đó nha, nhớ nha. Khi mà mình ngồi nó, tâm nó an yên, nó vô cái định rồi đó, thì bỗng nhiên là tiếng xe, tiếng người, tiếng nhạc, tiếng cùng một lúc nó đến. Mà là một điều tâm bất động. Cái này cái chỗ sống chết đó. Bây giờ cỡ nào tôi cũng nhớ lại cái cảnh đó đó. Mà cái chỗ này là cái gì? Cái chỗ này là cái chỗ sống chết của mình. Khi mình từ giã cái cuộc đời này rồi, thì bao nhiêu tiếng nó đến mà tâm vẫn bất động. Mình không duyên theo nó. Mà không duyên theo nó thì không có đi luân hồi. Tu chỗ này nè. Tu là mình phải tập lúc cái chỗ này. Còn bây giờ mình nghe tiếng nhạc, cái mình nhịp dò theo, mình nghe cái gì mình nhịp theo là mình chết, mình đi theo cái tiếng đó. Còn bao nhiêu tiếng cùng một lúc nó đến luôn là tâm mình bất động. Đó. Cùng một lúc nó đến. Nên khi mà ra tôi trình cái chỗ mà mình dùng cái từ là sở ngộ á, sở ngộ chỗ này chút thôi, mình trình sư âm. Trình cái chỗ là hồi xưa là mấy lần con lên con trình sư âm mà giải nghi chỗ này xong đó tôi mới giải nghi, tự chú khám phá. Như vậy là quý vị tham tâm mình yên định là cùng một lúc nó đến, thấu hết. Cho nên là mỗi pháp là ở trong cái bản vị của nó, không có can hệ đến mình hết đó. Đúng. Thế nên phải biết cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức là cái nghe và tiếng cả hai xứ đều là giả dối, vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. Như vậy thì hai xứ nhĩ căn và thanh trần đều không có thực thể cố định, không thể chia ra xứ được, nó không thể che mờ chúng ta thấu suốt qua xứ, tức là nghe thu nạp vào rồi phân tích đó, thấu suốt qua đó. Nên đây Phật thu cái nghe và thanh trần trở về Như Lai tàn tánh, đồng một thể giác. Để làm rắn là cái đoạn này tôi kể cho quý vị câu chuyện nữa rồi chúng ta hồi hướng. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, thiền sư Cảnh Thanh một hôm hỏi vị tăng: ngoài cửa có tiếng gì? Tăng thưa: tiếng mưa rơi. Sư bảo: chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật. Ủa, nói rõ ràng mà sao điên đảo? Lạ một điều là khi mình nghe tiếng mưa rơi thì mình nói sao? Cái đầu của mình á, nhớ nha, cái đầu của mình, cái mình phân tích mưa ở Bình Thuận, Sài Gòn chắc không mưa, khổ chỗ đó, mình điên đảo chỗ này nè. Khi mình nghe cái tiếng mưa rơi xuống là cái đầu mình phân tích liền là mưa ở sông Phan, mà sông Sài Gòn lắm có mưa, khổ, cho nên là cái gì? Chúng sanh điên đảo của mình theo quạt chỗ này nè, là ngày đánh ngay cái thức của mình á. Hả, mình nghe là mình phân tích liền, ở đây mưa chắc gì, ở Long Thành chắc mưa đâu sao đâu. Nhiều khi mình khởi niệm, chắc mình phơi mấy bộ đồ chắc cũng sao, chưa chắc gì mưa đâu. Đó, khổ khổ cho nó, đúng gì không? Mình khổ khổ cho đó thôi. Đó, gọi là đó. Đó. Ông Tăng này cũng hay nha, ông hỏi sao? Hòa thượng thì sao? À, hòa thượng thì sao? Sư bảo: vẫn chẳng quên mình. Tăng thưa: vẫn chẳng quên mình ý nghĩa thế nào? Sư bảo: sức thân còn là dễ, mà thoát thể nói rất khó. Quý vị biết sức thân là gì không? Ở đây nói là sức thân còn là dễ mà thoát thể nói rất khó. Sức thân còn là dễ tức là gì? Có nghĩa là mình thấu được qua chỗ đó. Mình tạm, chẳng hạn như nãy tôi nói là quý vị thấy là tôi tâm mà tôi yên tĩnh rồi bao nhiêu thứ tiếng tôi thấu được chỗ đó. Tôi nói nãy đó, thì quý vị mường tượng là như thế. Nhưng mà thoát thể là gì? Thoát thể là tự tôi chứng nghiệm tôi biết, chứ quý vị đâu có biết. Quý vị hiểu không? Cái mà thoát thể là khi tôi ngồi trong am thất, tôi chứng nghiệm đến cái cảnh giới đó. Tôi thể nghiệm đến chỗ đó là ngàn đời tôi quên. Còn quý vị chỉ là mường tượng lại thôi. Tôi tạm, tôi nêu ra, à cái pháp nó có gì đó. Hẹn như là ngày xưa là tôi đọc cái chỗ mà chỗ thiền sư Quyền Giác, ngài nói một câu là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Ngài nói là chứng thật tướng không có người và pháp, trong một cái khẩy móng tay thôi, gọi là sát na diệt khước a tỳ nghiệp, là bao nhiêu cái nghiệp a tỳ nó mất hết, bởi nó có thoát. Thì mình nghe cái đó, mình nghe đó mình cũng thấy hay, rồi mình cứ ôm ấp cái câu đó, cứ đọc tới đọc lui. Thì một lúc mà tôi chuẩn bị đi Canada, sư ông cho vô nhập thất 4 tháng, đến cái tháng thứ 2, tâm mình nó yên. Quý vị nhập thất lâu ngày nó có những cái hay lắm. Nhập thất nhiều khi sau này quý vị nhập 49 là có duyên nhập 2 tháng, 3 tháng. Mình nhập lâu chứ mình nhập mà 1 tháng vô nhiều khi là chuẩn bị mình lấy, giống như mình đi buôn vậy, đi buôn cái chuyến này cũng lỗ hết. Cái chuẩn bị lấy lãi cái ra thoát. Đến 1 tháng nó yên yên cái ra thoát rồi. Nên là đủ duyên cái quý vị nhập thêm. À, nhập nhiều lần bắt đầu nhập thêm vô. Thì bỗng nhiên cháy thông nó rớt xuống. Rớt xuống bán tròn nó bóp. Mình thấy rõ ràng nha, giống như một cái thế giới nó tan biến vậy. Nên tôi mới làm cái bài kể ra trình sư ông á, tạm thôi. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, một thoáng quên mình là quên cái ngã đó. Bao đời phiền não thảy hoàng không, tức là mình khi mà đến đó rồi thì bao đời nghiệp trước nó có thật. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tánh mới hay, không pháp cũng không nhân. Nhưng mà ở đây là mình ngộ, là mình ngộ chút xíu thôi chứ mình không sống được. Ý tạm tôi nói là như thế. Thì bây giờ tôi trình bày quý vị là quý vị thấy là à cái ông thầy ông vậy á. Sức thân thì tôi trình bày nhiêu đó thôi, còn mà thoát thể là khi mình ở trong cảnh giới rồi mình mới khám phá được cái chiều sâu trong kinh Đại Thừa Phật muốn nói gì. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy là qua cái phần này là thiền là phải tự chứng nghiệm, phải thấu thoát, phải thể nghiệm, học nhưng mà phải thể nghiệm. Cho nên là quý vị thấy là một khi mà quý vị ra thất rồi, ổn không, có kết quả gì không, có phát minh gì không, có thơ kể gì không, kể thơ con cóc con gì cũng được, cứ trình cho tôi nghe. Mà quý vị nói không, rồi xong, tăng vị niệm gì không. Tôi chờ cái ngày đó dữ lắm, tôi chờ cái ngày đó quý vị mà ra coi thử làm sao. Nhưng mà quý vị nhớ một điều nha, khi mà ra thất á, mình cố gắng trong đó mình dụng công, rồi mình khám phá, rồi mình trình sơ để cho cái người huynh đệ mình đã thấy là ở trong thất mình cũng có kết quả. Hồi xưa tôi kể vui, huynh đệ tôi thường thường nhập thất ở trong thường chiếu hồi xưa cũng chục cái đó. Rồi nhập thất ra là buổi sáng, thường thường buổi sáng là khi mà nhập thất là huynh đệ cũng vui vẻ lắm, lên để mà trình bày ông thầy là ở trong thất làm sao, làm sao tu làm sao. Hồi xưa ở Trúc Lâm vậy, chờ ngày ra thất sẽ ông chống gậy nha, chống gậy đứng chờ, chờ đó ra thất là trình bày á, cái người đó coi tùng lâm tâm mong lắm, mong ở trong thất tu có kết quả. Rồi có ông thầy huynh đệ mình, ông ra 3-4 sáng lên trước, ông lên trước ông nhìn thầy sư phụ chiếu đứng sáng sớm, sư phụ đứng lên ông về. Cái từ tôi hỏi ông lên trình sao, trình rồi trình, tôi nhìn ông xong rồi, tôi nhìn là xong rồi, ông nhìn tôi lại là bốn mắt rồi tứ mục tương cố, tôi nhìn ông thầy nhìn lại xong rồi. Quý vị thấy xong không, xong chưa à, xong chưa. Chưa xong tôi hồi hướng à.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đổ phiền não vô tận thể nghiện đổ pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô